Thứ năm tuần thứ 11 thường niên. Chủ đề: Hãy học biết mình trong mối tương quan với Thiên Chúa. Đọc lịch sử Cựu Ước, chúng ta có thể rút ra một kiểu sống của dân Do Thái trong mối tương quan của họ với Thiên Chúa như sau. Khi thiếu thốn cơ cực, họ cầu nguyện với Thiên Chúa để được Ngài thương xót. Sau khi được Thiên Chúa ban ơn, họ lại quay sang thờ các thần ngoại và làm những điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa. Vì tình thương, Thiên Chúa gửi các ngôn sứ tới để tố tội và kêu họ gọi quay về với Thiên Chúa để được hưởng lòng thương xót. Ai biết ăn năn quay về, Ngài sẽ tha thứ lỗi lầm. Ai ngoan cố, Ngài sẽ để cho họ chết trong tội. Các bài đọc hôm nay muốn nêu bật chủ đề con người phải luôn luôn sống tốt lành trong mối tương quan với Thiên Chúa và với nhau. Nếu con người biết làm như thế, Thiên Chúa sẽ cung cấp mọi sự cần thiết và sẽ bảo vệ họ khỏi mọi nguy hiểm trong cuộc đời. Trong bài đọc 1, tác giả sách Huấn Ca nhắc lại những việc vĩ đại hai ngôn sứ Elijah và Elisha đã làm khi hai ông vâng lệnh Thiên Chúa kêu gọi dân trở về. Những người nào làm theo lời chỉ dẫn của hai ông đã được Thiên Chúa chúc lành và ban ơn. Những người cãi lệnh đã bị Thiên Chúa trừng phạt. Trong phúc âm, Chúa Giê-xu dạy cho các môn đệ biết cách cầu nguyện cách đúng đắn. Thay vì lải nhải xin hết ơn này đến ơn kia, họ hãy tập trung trong việc xin làm cho danh Thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Bài đọc 1. Người nào làm theo ý Thiên Chúa sẽ được Ngài chúc lành và ban ơn. Thứ nhất, cuộc đời sự nghiệp của ngôn sứ Elijah. Ngôn sứ Elijah bực mình khi thấy vua và con cái Israel bỏ Thiên Chúa, đấng chúc lành và bảo vệ họ, để chạy theo thứ thần Baal. Thứ thần chẳng làm được một sự gì cho con người cả. Để giúp dân chúng nhận ra những gì Thiên Chúa vẫn đang làm cho họ, ông truyền lệnh đóng cửa trời để mưa và sương không rơi xuống nữa. Dân chúng phải chịu đói khát, như vậy họ sẽ nhận ra uy quyền của Thiên Chúa. Để giúp con cái Israel nhận ra đâu là Chúa thật, ông truyền gom tất cả các ngôn sứ của Baal, vua quan cũng như dân chúng trên núi Carmel để tổ chức một cuộc thi dâng lễ vật. Các ngôn sứ Baal đã thất bại nặng nề, trong khi của lễ của Elijah được Thiên Chúa cho lửa từ trời xuống thiêu rụi hết. Vì ông luôn trung thành với Thiên Chúa, Ngài cũng luôn quan tâm đến nhu cầu của ông. Ngài chỉ cho ông khe nước và sai quả nuôi ông trong khi cả xứ bị hạn hán đói khát. Khi ông kêu cầu, Ngài chứng tỏ cho dân chúng thấy đâu là Thiên Chúa thật. Ngài đã khiến lửa từ trời xuống thiêu rụi lễ của ông. Nói tóm, Ngài không từ chối ông một điều gì khi ông kêu cầu danh Ngài. Sau cùng, khi hoàn tất sứ vụ, Ngài đã không để ông phải chết, nhưng dùng cỗ xe ngựa đỏ để cất giấu ông đi một nơi. Truyền thống Do Thái tin ngôn sứ Elijah sẽ trở lại trước khi đấng thiên sai tới, để ông dọn đường cho Ngài, để ông làm nguôi cơn giận của Thiên Chúa trước khi cơn thịnh nộ bùng lên, để ông đưa tâm hồn cha ông trở lại với con cháu và tái lập các chi tộc Gia-cóp. Chúng ta còn nhớ khi các môn đệ hỏi Chúa Giê-xu về sự phải đến của ngôn sứ Elijah, Ngài ám chỉ cho các môn đệ biết Gioan Tẩy Giả chính là ngôn sứ Elijah. Xin coi Matthew chương 11 câu 14 và Marco chương 9 câu 13. Thứ hai, cuộc đời sự nghiệp của ngôn sứ Elisha. Ông dứt khoát theo Chúa khi Elijah quăng áo choàng trên ông bằng cách giết đôi bò làm lễ vật hy sinh và phá cày làm củi thiêu bò. Ý thức được sự khó khăn trong sứ vụ ngôn sứ, ông đã xin cho được gấp hai lần thần khí của Thầy. Khi ông Elijah được ẩn trong cơn lốc, thì ông Elisha cũng được đầy tràn thần khí của Người. Suốt đời ông Elisha, không thủ lãnh nào có thể làm ông lung lạc. nhưng chẳng có ai khuất phục được ông. Đối với ông, chẳng có gì là quá sức vì Thiên Chúa luôn ở với ông. Ngay cả khi ông đã qua đời, thân xác ông vẫn còn giữ năng lực của một ngôn sứ. Lúc sinh thời, ông đã làm nhiều dấu lạ. Sau khi chết, ông vẫn còn thực hiện những điềm thiêng. Phúc âm. Cha anh em trên trời đã biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin. Thứ nhất, trước hết và trên hết, hãy lo xin cho những gì thuộc về Thiên Chúa được phát triển. Trong mối tương quan giữa con người, chúng ta không thích những ai lợi dụng lòng tốt của chúng ta để lúc nào cũng xin xỏ. Người Việt Nam chúng ta có câu, hòn đất ném đi, hòn chì ném lại. Nếu không ném được hòn chì, thì ít nhất cũng phải ném lại hòn đất chứ. Ai có thể mặt dày mặt dạn cứ đi ăn của người khác được. Trong mối tương quan với Thiên Chúa còn hơn thế, Ngài là cha và chúng ta là con. Bổn phận của con trước hết là phải làm cho danh cha cả sáng bằng cách làm cho nhiều người biết đến Thiên Chúa qua việc lành chúng ta làm. Tiếp đến, chúng ta cầu xin cho nước Chúa được trị đến bằng cách cầu nguyện cho mỗi ngày càng nhiều người biết đến cha mình. Sau cùng, chúng ta cũng xin cho tất cả mọi tạo vật nhận ra ý Chúa và thi hành, hay ít nhất chính chúng ta phải tìm ra ý Chúa và mong mắn thi hành. Thứ hai, hãy lo xin cho biết sống cuộc đời đẹp ý Thiên Chúa. Sau khi quan tâm đến việc của cha, mới lên xin cha nhìn đến các việc của con. Có bốn lời cầu Chúa Giêsu dạy chúng ta nên chú trọng tới và kêu xin. Thứ nhất, chỉ xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày thôi. Chúng ta đừng dại dột xin cho có dư, vì no cơm thì rừng mỡ. Thứ đến, chúng ta xin cha tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. Nếu chúng ta có can đảm xin Thiên Chúa tha tội, thì cũng phải có can đảm để tha thứ các lầm lỗi của anh chị em xúc phạm đến mình. Nếu không, cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em. Tiếp đến, mọi người chúng ta cần ý thức, chúng ta đang phải chiến đấu với ba thù hàng giây, hàng phút. Ba thù đây là xác thịt, thế gian và ma quỷ, kẻ nào cũng nặng ký cả. Và nếu không có ơn thánh, chúng ta không thể nào thắng vượt được. Vì vậy, chúng ta hãy thường xuyên đọc kinh lạy cha, và xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ. Sau cùng, sự dữ vẫn rình chờ chúng ta hàng giây hàng phút trong thế gian, như bệnh tật, chiến tranh, thiên tai, hỏa hoạn. Chúng ta cần xin Thiên Chúa cứu chúng ta cho khỏi sự dữ nếu đẹp ý Ngài. Áp dụng trong cuộc sống. Tiên vàn, chúng ta hãy lo sao cho danh Chúa được cả sáng, nước Chúa được trị đến, ý Chúa được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Khi đã làm như thế, Thiên Chúa chắc chắn sẽ không từ chối chúng ta một điều gì khi chúng ta kêu xin Ngài. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ mình có thể lợi dụng Thiên Chúa để xin ơn, sau đó dùng những quà tặng Ngài ban để làm theo ý chúng ta muốn. Chúng ta đừng đọc kinh lạy cha một đàng nhưng lại nghĩ tưởng một nẻo. Hãy để Thiên Chúa trong sự quan phòng của Ngài lấp đầy những thiếu thốn của chúng ta. Amen.